hãy làm sạch men cũ. Kinh Thánh Nền Tảng, sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 5 câu 6 đến 8. Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Vậy thì, chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Câu gốc, thì hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta, đã bị giết rồi. Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 5 câu 7. Dẫn nhập. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng phải cần dọn dẹp rác đúng không ? Cái rác này chúng ta đề cập đến nó có nhiều phương diện lắm. Nó có thể là rác lá cây, rác từ lòng gà xương cá, nó cũng có thể rác từ công việc văn phòng. Tuy nhiên dù đó là loại rác gì chúng ta cũng cần phải dọn sạch nó. Theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ngày chúng ta cần xử lý ít nhất là 9.000 tấn rác. Trong khi đó khu xử lý tại Đa Phước mỗi ngày công suất có thể xử lý tối đa là 10.000 tấn. Và người ta ước tính là sắp tới thành phố Hồ Chí Minh có thể quá tải, vì số rác có thể lên đến 13.000 tấn mỗi ngày, và với 13 mẫu đất tại Đa Phước không thể xử lý kịp với khối lượng tấn rác thải tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể suy nghĩ nếu như ngưng vài ngày thành phố Hồ Chí Minh không xử lý rác thôi thì mùi hôi thối có thể ảnh hưởng đến cả một quận tại thành phố Hồ Chí Minh và lây lan qua cả các quận lân cận về mùi hôi thối. Tôi muốn dùng hình ảnh này để nói đến điều quan trọng hơn trong đời sống thuộc linh của chúng ta, nếu như chỉ một ngày không xử lý rác thôi thì căn nhà chúng ta có thể bị ảnh hưởng hôi thối như thế nào, và điều quan trọng hơn khi Chúa nói, thân thể của chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự mà chúng ta lại chất chứa nhiều điều ô uế, những điều có thể làm hư nát hôi thối trong đền thờ của Chúa, thì đó là điều không thể chấp nhận được. Cho nên nếu đời sống chúng ta tin Chúa, thờ phượng Chúa mà chúng ta không được phước, chúng ta không tỏa hương thơm là do đâu? Ấy là do chúng ta không dọn dẹp làm cho thanh sạch đền thờ của Chúa, thì đó là điều không thể chấp nhận được. Có một phương diện, một hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô nói đến, ấy là hình ảnh men cũ vẫn còn hiện diện, tồn động bên trong đời sống của chúng ta. Cho nên điều rất quan trọng khi chúng ta bước sang năm mới không những chúng ta cần phải dọn dẹp nhà đang ở không thôi, nhưng điều chúng ta cần nhất là dọn dẹp men cũ bên trong đời sống của chúng ta. Với đề tài, hãy làm sạch men cũ, có hai điều mà tôi mong ước hội thánh chúng ta cùng suy gẫm sáng nay. Y, bản chất của men cũ là gì? Ở đây chúng ta thấy điều Phao-lô nói trong câu số 6, anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả một đống bột dậy lên sao? Tại đây chúng ta thấy được sự ảnh hưởng của men, đó là một chút men làm dậy lên cả một đống bột. Chúng ta thấy được hai hình ảnh mà ông Phao-lô nói đến. Đó là sự khác biệt giữa hai hình ảnh giữa bánh có men và bánh không men. Như vậy bánh không men sẽ như thế nào và bánh có men phải như thế nào? Sự khác biệt của nó ra làm sao? Men, đó là số bột mà người ta giữ lại từ lần nhồi bột lần trước, thêm nước vào, giữ qua đêm theo thời gian, thì nó không còn là bột nữa nhưng nó trở thành men, và số bột được giữ lại theo thời gian này người ta sẽ cho vào bột mới nhồi thì men đó nó làm ảnh hưởng cho cả đống bột, nó làm dậy lên, phình to lên. Đấy là hình ảnh theo ngụ ý sứ đồ Phao-lô nói. Người Ai Cập cổ đại là những con người đầu tiên phát hiện ra phương pháp làm men bánh mì này. Họ biết phương pháp để dùng nước để cho vào đống bột để tạo ra men như thế nào. Cho nên đối với người Do Thái khi họ làm bánh có men là do những năm tháng họ, Ai Cập họ tiếp cận được phương pháp làm bánh mì có men của người Ai Cập cổ đại. Sau đó người La Mã họ phát triển men này để làm cho bánh nhẹ hơn, mịn hơn, nở to hơn họ. Và đến thời kỳ của người Pháp thì họ nghiên cứu men tốt hơn nữa, để làm cho bánh có độ dai hơn, thơm hơn. Như vậy chúng ta nhìn thấy diễn ý mà sứ đồ Phao-lô muốn lấy một hình ảnh rất đời thường đó để ngụ ý muốn nói đến tác dụng của một ít men đó nó làm dậy lên đống bột, phình to trong cuộc sống đời thường như thế nào. Đó là ngụ ý sứ đồ Phao-lô muốn nói một điều rất quan trọng trong đời sống cơ đốc nhân với một ít men đó nó dậy đống bột thế nào. Và chính trong văn hóa của người Do Thái, khi sứ đồ nói đến men, thì họ luôn hiểu rằng điều đó chỉ về điều xấu, cho nên trong văn học người Do Thái thì men luôn là hình ảnh tiêu biểu cho những điều xấu. và người Do Thái luôn đồng nhất hóa giữa hình ảnh lên men với sự hôi thối, chùa mất đi bản chất ban đầu. Hoặc một quá trình đi đến sự phân hủy, hôi thối, đồng nghĩa với quá trình đi đến sự chết. Như vậy Phaolô nói đến một ít men, làm vậy cả đống bột ấy là ông ngụ ý, đời sống chúng ta nếu chất chứa những điều đó ấy là nó sẽ dẫn đến quá trình của sự chất chứa những điều phân hủy, hôi thối và đi đến sự chết về tâm linh. Nếu như tra từ Amen ghi trong Kinh Thánh thì được Kinh Thánh ghi lại đến kỳ 98 y lần, trong đó có 75 lần tại Cựu Ước và 23 lần tại Tân Ước, đa số là nói đến điều xấu. Chỉ duy nhất một lần trong ví dụ của Chúa Giê-xu nói về tầm ảnh hưởng của thiên đàng mà thôi, Ma-thi-ơ 13 câu 33 ê ngài lấy ví dụ khác nữa mà phán rằng, nước thiên đàng giống như men mà người đàn bà kia lấy trộn vào trong ba đấu bột, cho đến chừng nào bột dậy cả lên. Nhưng đa số nói đến điều xấu, sự ảnh hưởng xấu. Có ít nhất bốn hình ảnh để nói đến sự ảnh hưởng xấu của men. Một, men của người Pha-ri-si. Chúa cảnh bảo rằng, các người khá cẩn thận men của người Pha-ri-si. Vậy men của người Pha-ri-si là gì? Ma-thi-ơ 16, ghi hãy giữ mình cẩn thận, coi chừng dính men giả hình của người Pha-ri-si. Giả hình có nghĩa là gì? Bên ngoài của người Pha-ri-si, họ khoác cho mình một chiếc áo với sự tri thức của lời Chúa. Họ khoác cho mình một chiếc áo tin kính đứng ở ngã tư đường để cầu nguyện. Bên ngoài của người Pha-ri-si họ bố thí cho người này, bố thí cho người kia. Nhưng họ muốn cho mọi người ngợi khen mình, đuổi quỷ và làm đủ thứ trò chữa bệnh. Họ muốn cho mọi người biết để khen mình. Đó chính là men của sự giả hình. Ví dụ như chúng ta ngày nay cũng rất dễ bị dính cái men này, như đi thờ phượng rất trung tín, có người nói, ôi tôi đi đổ xăng vì xe tôi chạy cả tuần cũng hết xăng rồi. Có người nói tôi đến để tôi sạc pin, vì cả tuần từ thứ hai đến thứ bảy tôi không đi thờ phượng nên tôi hết pin rồi, tôi cần phải đi thờ phượng để cho thêm năng lượng. Sự đi thờ phượng có phải là do có động cơ, như vậy không quý ông bà anh chị em? Xin thưa là không. Vì sự thờ phượng Chúa không phải chỉ có một ngày Chủ nhật, nhưng mà là một sự liên tục trong đời sống từ thứ hai đến thứ bảy. Trong suốt tuần ông bà anh chị em kinh nghiệm sự được phước như thế nào thì ngày Chủ nhật đến với tâm thế vui mừng biết ơn Chúa. Chủ nhật sợ không đi lễ thì cuộc sống mình nó xui xẻo đi, cho nên ngày nay chúng ta rất dễ dính cái men của sự giả hình, giữ lễ của tôn giáo, khoác cho mình một cái mặt nạ của sự tin kính, nhưng một cơ đốc nhân thật thì không thể nào có ý thức như vậy. Đó chính là sự giả hình mà Chúa nói đến người Pha-ri-si. Khoác cho mình một chiếc áo với đời sống tôn giáo, thực hiện và việc làm để người ta nhìn biết mình là tôn giáo, khoác trên mình chiếc áo, cái tà phía trước nó dài hơn phía sau, để chi vậy quý ông bà anh chị em biết không? Để mình đi mình ngước lên cho hai cái tà nó bằng nhau. Cho nên bây giờ điều mà Kinh Thánh nhắc nhở cho chúng ta, đừng có trang bị những điều mà người ta có thể chỉ nhìn thấy bên ngoài. Nhưng hãy trang bị những gì trong tấm lòng bên trong. Có thể người ta không nhìn thấy những gì bên trong bạn đâu, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy. Tình yêu của bạn đối với Chúa, sự tận tùy phục vụ của bạn trong công việc Chúa, sự cánh cánh bên lòng của bạn quan tâm đến hội thánh của Chúa và sự khát khao của bạn rao truyền sự cứu rỗi của Chúa dành cho tha nhân. Men của người Pha-ri-si là sự giả hình, thế thì men của người Sa-đu-xê là gì? Hai, men của người Sa-đu-xê. Thật ra đối với người Pha-ri-si, thì người Sa-đu-xê họ không cùng chung quan điểm với nhau. Thậm chí họ còn đối lập với nhau trong quan điểm về sự sống lại. Đối với Pha-ri-si họ tin vào sự sống lại, nhưng đối với người Sa-đu-xê thì họ không tin vào điều này. Cho nên họ nghĩ rằng chết là sự kết thúc. Vì thế có câu nổi tiếng của người Sa-đu-xê: khi bạn chết, bạn chết. Cho nên chính quan điểm đó họ cho phép mình đi vào những tinh thần, văn hóa của thế tục, những bê tha của thế gian lúc bấy giờ. Đó chính là quan điểm của sự vô tín. Chúa nói với các môn đồ rằng, coi chừng dính men của người Sa-đu-xê, một người nói rằng, bạn tin như thế nào thì bạn sống như vậy. Nếu như quý ông bà anh chị em tin vào sự sống lại, tin vào sự phán xét, trong đó cơ đốc nhân cần phải khai trình trước tòa án của đấng Christ, thì họ sẽ sống với một cách sống khác so với việc chết là hết. Có những người họ suy nghĩ như thế này, họ tin vào sự tái lâm của Chúa chứ, tin có sự phán xét chứ, tin có thiên đàng và địa ngục chứ. Nhưng họ sống như thế này, thôi bây giờ cứ sống buông thả đi, đến khi thấy Chúa gần tái lâm rồi thì mình ăn năn, giống như là thôi con đường rộng mình cứ đi cho đã đi, đến khi thấy Chúa từ xa xa rồi thì mình nhảy qua con đường hẹp, đó là suy nghĩ của sự lừa dối bởi ma quỷ trú ngụ trong tâm trí họ, cho nên khi chúng ta có quan điểm như thế nào thì sống như thế đó. Và đó chính là men của người Sadduce. Đối với đời sống của chúng ta, miệng thì nói tin Chúa, nhưng các sống của chúng ta có hoàn toàn tin cậy vào Chúa hay không? Men của người thứ ba đó là men của người Herod. Ba men của đảng Herod. Mát 8 câu 15, Ngài răn môn đồ rằng, hãy giữ mình cẩn thận về men của người Pharisee và men của đảng Herod. Đảng Herod là tập thể của những con người được gọi là dựa hơi bậc cầm quyền, theo đế chế La Mã lúc bấy giờ, là những con người dựa hơi để thỏa mãn đam mê về quyền lực. Họ mong muốn được người khác phải theo mình, phải tôn trọng mình, thể hiện nhưng uy quyền của mình trong cộng đồng đức tin thời đó. Đó là những con người ỷ đảng ỷ theo xu hướng tinh thần thế tục lúc bấy giờ. Thích mình được tôn trọng, thích mình có quyền lực, tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, anh phải tôn trọng tôi thì mai ra anh làm mới thuận lợi. Nếu người ta không theo mình gây khó khăn và không chấp nhận để người ta tự do đến với Chúa, tìm cách hãm hại bằng mọi cách. Đó là men của ỷ đảng Herod. Và thêm một men nữa trong hội thánh Galati lúc bấy giờ nữa, men này nói lên những giáo lý sai lạc về đức tin và sự dạy dỗ sai lạc. Vì cớ cơ đốc nhân không được trang bị lời Chúa một cách cẩn thận thì rất dễ họ bị đánh mất đi đức tin ban đầu. Hội thánh nên nhớ câu chuyện Chúa Giê-xu kiên ăn 40 ngày đêm trong đồng vắng để bắt đầu cho chức vụ, đối tượng nào mà Chúa gặp trước, lời của ai mà Chúa nghe trước có phải của ma quỷ không? Thật đúng như vậy. Cho nên phải khá cẩn thận, tôi xin nhắc lại là khá cẩn thận để phân biệt đó là linh gì? Và ai đang nói? Và Chúa Giê-xu xử lý thế nào? Chúa Giê-xu có nói lời nào ngoài lời Đức Chúa Trời không? Xin thưa không? Chúng ta lấy Kinh Thánh Cựu Ước dò lại xem, Ngài có nói khác lời một chấm một nét không? Xin thưa là không? Vậy thì cách công cụ Chúa Giê-xu dùng để chiến đấu và thắng ma quỷ là lời Kinh Thánh, một chấm một nét không sai. Hãy học theo Chúa Giê-xu của chúng ta, tận dụng thì giờ để thuộc lời Chúa, và khá cẩn thận với lời của các tiên tri giả, là lời không được kiểm chứng. Nếu như các ngươi nghe nói, ta ở đây hay ta ở kia thì đừng tin, chỉ có lời Chúa mới đủ thẩm quyền để cự địch cùng với kẻ dữ. Ê-phê-sô. Ngày nay chúng ta cũng thấy hội thánh của Chúa cũng đối diện với rất nhiều những quan điểm tà giáo đúng không? Chúng ta không đủ thời gian để nói về các quan điểm này, nhưng mà chúng ta cũng cần phải cẩn trọng với những giáo lý không đúng đắn theo Kinh Thánh. Trong lúc này tại hội thánh Côrintô lại xảy ra một sự loạn luân tại đây, đó là đứa con lấy vợ lẽ của cha mình. Chúng ta thấy hội thánh phát triển, họ khoe khoang đủ thứ, nhưng chính những cái vết nhơ này vẫn không được giải quyết. Thì Phao-lô nói rằng cái men đó nó ảnh hưởng đến hội thánh của Chúa, nếu không giải quyết triệt để thì đó là cái men có thể làm ảnh hưởng xấu đến hội thánh của Chúa. Ông nói đến, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ. Khi nói đến men gian ác độc dữ là nói đến bản chất của men nằm sâu bên trong, cho nên nếu không giải quyết triệt để thì nó là tác nhân làm thối rữa. Cho nên khi ông nói đến men gian ác độc dữ là sự tà dâm chính bên trong, mà nếu không giải quyết nó thì nó sẽ dẫn đến hội thánh bị tan rã. Người ta nói, miệng thì nói lời thương yêu nhưng thực chất bên trong thì chỉ có y thiêu y với y ương y thôi. Thật sự đó là thiêu là hư, ương cũng là hư. Đôi khi bên ngoài họ nói nhưng điều bác ái, nhưng bên trong là toàn dao găm để gây chia rẽ. Mất sự đoàn kết trong thân thể của Chúa, làm dậy lên và tan rã hội thánh. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết, thì anh em cần phải cẩn thận các loại men. Đôi khi lòng bác ái, nhưng toàn là bái ác, nghĩa là tôn sùng những điều ác. Cho nên một người nói rằng, người ta sa ngã trong tình trạng từ rất lâu. Cho nên đối với một cơ đốc nhân có đời sống sa ngã là nó đã trải qua một tiến trình từ rất lâu, sa ngã trong tình trạng kín giấu từ rất lâu trước khi người đó sa ngã một cách công khai. Vì vậy, chúng ta cần phải tra xét lại đời sống mình một cách cẩn thận xem chúng ta có bị dính men nào không quý ông bà anh chị em. Vấn đề ở đây bạn không phải nhìn qua nhìn lại là xem anh em mình có bị dính men hay không, hay là, ơi tôi thấy anh dính men của Sadduce, Pharisee, hay Herod. Vấn đề không phải như vậy. Hai trở nên bánh không men. Có người cầu nguyện thế này, Chúa ơi xin giải quyết cho con sạch hết men cũ đi, và ban cho con men mới. Điều này nghe có vẻ hay đúng không quý ông bà anh chị em? hay đấy, nhưng theo lời Chúa thì nó trật lất. Lưu ý ở đây là không có men mới, Kinh Thánh chỉ có men cũ và bánh không men. Và tại đây Phao-lô nói, hãy làm cho mình sạch men cũ đi hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như là bánh không men vậy. Chỉ có một đời sống có men và đời sống như bánh không men. Như vậy điều gì thúc đẩy chúng ta trở nên bánh không men? Suốt 12 câu 1 đến 15. Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng, đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tỳ viết chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này, rồi cả hội chúng Israel sẽ dắt nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt 88 nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò, với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại, hãy thiêu đi. Vậy, ăn thịt đó, phải như vậy, dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả, ý là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật, ta sẽ xét đoán các thần của xứ Ê-díp-tô, ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ dùng làm dấu hiệu, khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó, thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Các ngươi hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm, trải các đời hãy giữ làm một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Trong bảy ngày phải ăn bánh không men, vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi, vì hễ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy, thì sẽ bị trút ra khỏi Israel. Vấn đề mạng lệnh của Chúa nói với dân sự của Chúa là phải dọn dẹp hết tất cả men cũ trong cuộc sống của họ. Và họ phải ăn bánh không men trong buổi lễ vượt qua. Là hình bóng sự cứu rỗi, cứu chuộc của Chúa dành cho dân Israel. Có nghĩa là người trải nghiệm lễ vượt qua là trải qua sự cứu chuộc, cứu rỗi của Chúa trong chính đời sống của họ, đó là ơn đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng cũng đòi hỏi với thái độ và tinh thần đối với lễ vượt qua. Đó là tinh thần để chuẩn bị cho sự cứu rỗi toàn phần đến. Nhưng nếu họ không thực hiện theo sự đòi hỏi của Chúa dành cho dân sự thì họ cũng không bao giờ kinh nghiệm và sự cứu chuộc thông qua lễ vượt qua. Có nghĩa là gì? Với văn hóa sống của họ ảnh hưởng đến Ai Cập cổ đại cho nên trong nhà họ thường xuyên làm bánh và họ có rất nhiều men trong hũ để sẵn trong nhà, trong gốc này gốc kia, thậm chí khi họ làm bánh bột có chứa men có thể dính ở gốc này gốc nọ trong nhà, họ phải tìm kiếm cho thật kỹ để làm sạch hết, không còn một tí men nào họ lấy đồ cạo ra, nhưng chưa đủ, rồi sau đó họ giơ tay lên thưa với Chúa rằng, Chúa ơi con đã làm theo mạng lệnh của Chúa, đã dọn sạch sẽ hết men rồi, nhưng nếu có chỗ nào con chưa biết, hoặc khi con vô ý mà còn thì xin Chúa tha thứ cho con, nếu còn trong gốc kẹt nào còn sót lại mà con không tìm thấy thì xin Chúa tha thứ cho con. Và đó cũng chính là đời sống của chúng ta thưa quý ông bà anh chị em, một đời sống kinh nghiệm về ơn cứu chuộc của Chúa. Chúa chúng ta muốn đời sống chúng ra giải quyết hết những men cũ. Kinh Thánh có nói đến hình ảnh của Chúa Giê-xu, ta là bánh hằng sống từ trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống đến vô cùng. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu chỉ Ngài chính là cái bánh, bánh đó đã được bẻ ra, được cho đi, đó là bánh dẫn đến sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng bánh đó có men không quý ông bà anh chị em? Không. Bánh đó là bánh không men. Bánh trong tiệc thánh là bánh không men. Kinh Thánh nói, trong Ngài chúng ta không thấy một tội lỗi nào, không tìm thấy bất cứ một sự ô uế nào. Như vậy trong chính Ngài chúng ta không thấy bất cứ một sự ô uế tội lỗi nào, thì Ngài cũng muốn những ai tin Ngài cũng có đời sống như vậy. Cho nên quý ông bà anh chị em thấy đời sống thánh khiết trong chúng ta quan trọng vô cùng. Luca 1:75 ê lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình mà không sợ hãi gì hết. Sachari. Tại sao mình hầu việc Chúa mà mình sợ hãi? Quý ông bà anh chị em biết điều đó không? Tại vì đời sống tội lỗi của mình vẫn còn bên trong đời sống chúng ta. Vì sao đời sống mình hầu việc Chúa mà thấy không phước hạnh? Tại vì đời sống mình con men của tội lỗi. Câu chuyện, tại một ngôi nhà thờ bên Đức, người ta có chạm trổ hình một con chiên. Những du khách đến thăm họ thắc mắc, ủa thường thì người ta chạm trổ hình này hình kia chứ sao lại chạm trổ hình con chiên? Thì người quản gia mới kể lại rằng, cách đây không lâu, khi người ta tu sửa lại ngôi giáo đường đó thì có anh thợ leo lên trên mái để chỉnh sửa cái gì đó. Chẳng may anh giục tay nên rơi từ trên mái nhà thờ xuống. Thì thưa quý ông bà anh chị em nghĩ là anh công nhân này sống hay chết? Nhưng sự may mắn đó là ảnh sống. Lý do là khi ảnh rơi xuống thì đúng lúc có những con chiên đang ăn cỏ, nhưng khi ảnh rơi thì rơi trúng con chiên mập nhất béo nhất. Lẽ ra anh chết, nhưng đổi lại con chiên béo đó đã chết thay ảnh. Nhờ như vậy mà ảnh sống, con chiên chết. Ảnh biết ơn con chiên hiền lành dễ thương đã chết cho mạng sống của mình. Cho nên anh xin cho chạm trổ con chiên trên mái nhà thờ để ghi nhớ lại câu chuyện đó. Nếu như dựng lại câu chuyện ngụ ngôn thì tôi sẽ hỏi con chiên, chiên ơi chiên, chiên có đồng ý chết thay bạn của mình không chiên? Con chiên sẽ trả lời, xui thôi, đang ăn cỏ bỗng dưng té văng trúng người ta à. Nhưng mà ông Giăng Báp-tít chỉ về Chúa Giê-xu và giới thiệu với mọi người rằng, kỳ chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi thế gian. Sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời, và bởi điều đó mà Chúa Thánh Linh đã đến để biến đổi đời sống của chúng ta, trong thần học gọi là sự sanh lại, sự tái sanh. Sự chết của Chúa Giê-xu hoàn toàn là sự tự nguyện. Vậy thì tại sao chúng cần loại bỏ men cũ? Hơn bao giờ hết là nó nói đến tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với sự chết của Chúa. Một đứa con nó không muốn phạm lỗi là vì sao? Nó không phải là sợ đòn, nhưng sẽ đến lúc nó không muốn phạm lỗi nữa, đó là nó không muốn nhìn thấy cha mẹ nó buồn, vì cả đời ba mẹ nó chỉ mong ước nó có đời sống tốt hơn và có giá trị hơn. Một đứa con không phạm lỗi vì sợ roi, và một đứa con không phạm lỗi với động cơ là sợ ba mẹ nó buồn, thì chúng ta thấy điều gì có giá trị hơn? Vấn đề ở đây là gì? Cho nên khi chúng ta cần dọn sạch men cũ và xử lý những sự bất khiết trong đời sống của chúng ta từ động cơ tình yêu chúng ta đối với Chúa. Ê-phê-sô 4 câu 31 thì phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Không biết những điều được đọc lên chúng ta có dính không? Từ ngữ phải bỏ khỏi là xử lý lấy ra và quăng mất tiêu. Gia cơ, nói đến đời sống thanh sạch trước mặt Chúa là đời sống phải giải quyết những điều ô uế gian ác. Nó giống như mình phải vệ sinh những chất dơ trong tai của mình, vì khi không giải quyết những chất dơ thì người ta nói tiếng này mà mình nghe tiếng kia, điều cần nhất là phải lấy nó ra. Đôi khi chúng ta không lắng nghe được lời của Chúa ấy là do những điều ô uế nó đã bịt mất lỗ tai thuộc linh của chúng ta. Sự gian ác nó giống như cục bấu trong thân thể, vì khi ăn vào nó hút hết chất dinh dưỡng, cho nên cần phải loại nó ra khỏi đời sống, cần phải xử lý đời sống bên trong. Nếu không xử lý cho dù mình có theo Chúa 5 đến 10 năm hay cả đời đi nữa thì đời sống vẫn như vậy à, cũng chẳng có chuyển biến gì tốt đẹp hơn đâu. Có người nói, mục sư ơi, bạn đó bỏ nhóm rồi, hỏi sao vậy? Buồn giận người này, buồn giận người kia, giận lây qua cả Chúa luôn. Mục sư ơi, anh này bị cay đắng quá nặng rồi. Rất dễ đời sống chúng ta bỏ nhóm lại vì một lý do nào đó, đi thờ phượng Chúa mà không thấy vui, cho anh em cần phải cẩn thận những cái men đó tiềm ẩn bên trong đến lúc chúng ta bỏ luôn cả Chúa. Giăng 15, các ngươi được tinh sạch bởi lời ta bảo cho. Bản thân chúng ta không đủ sức thưa ông bà anh chị em, nhưng chúng ta chỉ đủ sức khi chúng ta có lời của Chúa. Cho nên chúng ta cần phải có lời Chúa, để lời Ngài xử lý những men cũ trong đời sống chúng ta. Lúc bấy giờ chúng ta mới bỏ được ở sự cay đắng, tức mình, buồn giận, cùng những sự ác. Thế kỷ thứ 9, có một câu nói đến giờ họ vẫn dùng để cắt mũi đi để làm hại mặt mình. Câu thành ngữ này nó đến từ những người nữ tu chứ không phải từ những người đàn ông mạnh mẽ. Trong thời thế chiến khi các nữ tu muốn bảo vệ tinh tiết của mình trước quân lính thì họ tìm cách cắt mũi để gương mặt của mình dị hưởng. Khi quân lính tiến vào thì họ không cưỡng hiếp nhưng tức quá họ giết hết số nữ tu này. Và trong đời sống của chúng ta, Chúa cứu chuộc chúng ta để chúng ta được tái sanh nhưng phải trải qua tiến trình của sự nên thánh. Chúa muốn nhìn thấy trong hội thánh, mỗi đời sống của con dân Chúa cần xử lý những men cũ, và đừng để những men này làm băng hoại đi đền thờ mà Chúa ngự. Chúng ta cần xử lý nó. Xin Chúa cho chúng ta nhớ đến tình yêu của Chúa, mỗi ngày chúng ta cần lời của Chúa để làm tinh sạch đời sống chúng ta. Như trong Luca 1:75, y lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài, trọn đời mình mà không sợ hãi gì hết. Amen. Trân trọng kính chào hội thánh.